trang chọn chuyện 26 chuyện 35. Người diễn kịch câm xuất gia. Bài pháp kể là bỏ trói buộc loài người. Bỏ trói buộc loài người, vượt trói buộc cõi trời, giải thoát mọi buộc ràng, ta gọi Bà La Môn. Đức Thế Tôn dạy những lời này lúc Ngài tại Trúc Lâm Duyên Khởi là một thầy tỳ khưu. Trước khi xuất gia là diễn viên kịch câm. Có một diễn viên kịch câm đi trình diễn lang thang đây đó. Một hôm nghe Phật thuyết pháp xong, ông xin xuất gia làm sa môn và đắc quả A-la-hán. Khi đến làng kia khất thực, Đức Phật và Chư Tăng trông thấy một diễn viên kịch câm khác đang biểu diễn. Các thầy hỏi thầy tỳ khưu mà là cậu diễn viên: Này hưu, này huynh, ở đằng kia có một diễn viên kịch câm đang diễn trò như huynh hồi xưa. Huynh có nhớ tiếp cuộc sống cũ không? Thầy tỳ khưu này nói: Thưa không. Các thầy hãy bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thầy tỳ khưu này nói dối, phạm tội vọng ngữ. Đức Phật mới nói: Này các tỳ khưu, ông ta đã thoát được mọi buộc ràng. Và Ngài nói lên bài kệ: Bỏ trói buộc loài người, vượt trói buộc cõi trời, giải thoát mọi buộc ràng, ta gọi Bà La Môn. Thì những câu chuyện ở đây nói lên mấy điều cho mình thấy ở trong chư tăng. Khi mà Đức Phật lập giới ra, cái giới mà vọng ngữ thì nó thuộc về giới nặng. Cho nên khi các tỳ khưu này hỏi ông tỳ khưu mà là cậu diễn viên kịch câm có nhớ đến cái cuộc sống hồi xưa của mình không? À, có nghĩa là có còn thấy cái tiếc, cái nuối gì với những cái tài nghệ của mình ấy. Thì theo luật của Đức Phật ấy, khi mà đã đi xuất gia rồi ấy, là bỏ tất cả nghề nghiệp cũ của mình, không sử dụng nữa. Nhưng mà con người ta đôi khi cũng có cái luyến tiếc. Nhưng mà ở đây nó không phải là cái giới đó, là cái giới nói có đúng sự thật hay không. Thì cái ngài tỳ khưu này nói là không, thì các vị tỳ khưu kia cho là nói láo, nói vọng ngữ. Thì có Đức Phật mới biết là vị đó đã chứng A-la-hán, cho nên không có nói láo nữa. Cho nên Đức Phật mới nói ông ta đã thoát khỏi mọi buộc ràng. Mình cũng biết là ngài Xá Lợi, ngài Mục Kiền Liên nhiều lần nói về các sự kiện mà phải có thần thông mới biết, như ngạ quỷ chẳng hạn, thì cũng đều bị mấy vị tăng kết tội là vọng ngữ. Rồi cũng đòi tận xuất khỏi tăng. À, cũng nhờ Đức Phật nói. Ở đây cho mình thấy một điều thánh tăng hay thần thông gì ấy, cũng nằm trong giới luật của Đức Phật hết ạ. Và nếu mà đúng luật thì các vị đó vẫn bị khiển trách như thường. Cho nên vì vậy, nếu mà thực sự mà mình sống đúng theo cái tăng đoàn của Đức Phật ấy, thì lúc bây giờ không có ai là nắm quyền hết, mà chỉ có chư tăng thôi. Nó sẽ có nhiều điều trong nó mình, nó là luật của Phật, nhưng mà mình sẽ thấy là mình không có áp dụng, mà mình bị rất nhiều cái thành kiến của văn hóa nó ràng buộc. Rồi mình cũng sẽ nhận ra được rất nhiều điều về cái sinh hoạt của chư tăng. Nhưng mà bây giờ thời nay nó không còn sống đúng như vậy nữa. Phải nói là tất cả các sứ Đại Thừa và tất cả các sứ Nam Tông ấy, cũng chưa chắc là đúng được bao nhiêu phần hết. Nó chỉ có một cái hình dáng bề ngoài thì vẫn là đắp bại đi khất thực, có những cái còn thực hành ở bên ngoài, còn chưa chắc là bên trong thì đã theo được bao nhiêu hết đấy. Và cái giới của Đức Phật nó vẫn có người trên kẻ dưới, tôn ti trật tự, nhưng mà đó là cái đối xử cá nhân. Còn tất cả những cái điều gì mà có thể nói là tội, phạt, trị, phạt thì nó đều là tăng quyết định hết. Chứ nó không có phải là có một cá nhân gì là quyết định. Rồi nó cũng có rất nhiều cái vi tế và phức tạp. Tăng có thể khác ý kiến, cho nên Đức Phật mới lập ra các cái giới để mà diệt các tranh chấp. Có bảy pháp để diệt tranh chấp vậy đấy. Nhưng mà đó là điều cho mình nhận xét biết là vậy. Thì cái chuyện đây viết thì có thể cái người dịch ấy, dịch ra thì đơn giản, có thể câu chuyện viết đơn giản nhẹ, nhưng mà mình phải hiểu phía bên trong. Tức là đã là tỳ khưu rồi mà nói dối là cái tội, nó có thể nói là tội lớn. Cho nên khi mà mấy vị thầy tỳ khưu hỏi vị kia mà nói là không, tôi không có, tôi không nhớ tiếc cái gì hết các cái nghiệp cũ của tôi, thì các vị này cho là nói dối. Thì mình không có cần phải nghĩ cái câu chuyện nó đơn giản theo cái kể ra. Mình phải biết là dĩ nhiên câu chuyện kể ra thì kể cho nó đơn giản, cái điều chính yếu là cái bài kệ của Đức Phật. Cho nên đừng có kiểu mà thắc mắc sao nói một chút vậy mà sao cái đi mới đi mác Phật rồi này nọ đòi nói kết tội. Nhưng mà mình biết là có thể là trong cái lúc ngồi nói hỏi nhau thì nó cũng có nhiều vị nói ông có nói thật như vậy không, là ông không có vậy không, thì vị kia mà không, tôi không có nhớ, tôi không có liên tiếp không nhớ hết. Nó cũng có nhiều cái nói qua nói lại nó đấy ra chứ, thì khu mới nghĩ là ông đó vọng ngữ. Thì cái đó mình tự phải hiểu, nghe một cái câu chuyện nó gọn lại, nó đơn giản, nhưng mà mình tự phải hiểu. Thì Đức Phật nói bài kệ bỏ trói buộc là những cái kết phược hệ bỏ trói buộc loài người, rồi vượt luôn khỏi trói buộc của cõi trời. Cõi trời là bao gồm luôn cả cõi sắc và vô sắc ấy. Cho nên nói là giải thoát mọi buộc ràng, ta gọi Bản La Môn Cả trói buộc này là các phiền não. Phiền não có rất nhiều tên. Trong đó trói buộc là một tên của phiền não. Phiền não là những cái năng lực của tâm thức của mình khiến cho nó tạo nghiệp và nó hiện ra kết quả, cho nên nó bị dính ở trong cái nhân quả. Cái tâm thức đó, cái lực đó của tâm thức đó, là những cái lực mình gọi nó là tham sân si. Chính những cái gọi đưa ra ba cái đại biểu chính của nó, cái đó kêu là phiền não. Ngay trong tâm mình nó tạo nghiệp, nó hiện ra quả, cho nên cái tâm thức của mình nó cứ ở trong cái nhân quả, nó kêu là luân hồi. Từ nơi cái tâm thức của mình nó hiện ra thành ra một hữu tình. Hữu tình nó thấy nó là một cái tướng tôi. Nó thấy tướng tôi của nó theo cái nhân quả. Cho nên nếu cái nhân nó là người, nó hiện ra kết quả là thân người, thì nó thấy cái tôi của nó là người. Nếu cái nghiệp của nó là súc sinh, cái con bò, nó hiện ra cái thân con bò, thì cái tâm nó thấy nó là tôi của nó là con bò. Và tất cả cái tâm thức của nó diễn ra theo cái nghiệp của nó. Nghĩa là cõi trời, tâm thức của nó sẽ trong sáng và an hưởng theo cách cõi trời. Nếu nó là cái nghiệp con người, kết quả nó hiện ra cái tâm thức đó nó sẽ thông minh như cõi con người và nó hưởng những cách cõi con người. Nếu cái nghiệp của nó là con bò, con heo, thì nó sẽ hiện ra những cái thân và những cái tâm của các loài đó. Cho nên nhân quả nó như vậy. Cho nên mình đừng có tin nhận mình là cái gì đang có nữa. Mình mất cái đó như chơi. Nó chỉ là một cái nhân quả. Nó từ duyên khởi, tức là không. Hết nhân duyên là nó hết. Tâm thức thì nó rất lạ lùng. Đời này thông minh sáng sủa, đời sau ngu vô cùng. Nó tâm thức mình nó không có một cái một vĩnh viễn, không có một cái cố định vĩnh viễn, nó cứ theo nhân quả nó hiện thôi. Tâm thức giống như là một cái chất dẻo, cái chất đất sét, hiện cái gì nó thì nó nặn ra cái hình đó. Đầu tiên mình nặn ra một cái hình một con người thật đẹp, xong rồi mình lại ngâm vào nước, mình lại làm cho nó mềm ra, mình nặn nó thành ra là một con quỷ sứ thì nó thành quỷ sứ, nặn nó là con người đẹp thì nó thành đẹp. Cái tâm thức nó như vậy. Cái tâm thức nó không có ý kiến, nó không có khôn ngoan, nó không có ngu dốt. Cho nên nặn nó thành khôn ngoan thì nó khôn ngoan, nặn nó thành ngu dốt thì nó thành ngu dốt. Thành ra cái nghiệp của mình nó như vậy. Vì thế đó là con người Phật tử đó, nghe pháp của Phật đó, người đó lo làm những cái nghiệp tốt. Ở trên hết là người đó phải tìm cách giải thoát. Còn không thôi người đó phải lo làm việc tốt. Mình có một cái chấp ngã, cho nên nó chướng ngại tất cả những cái chi kiến, những cái niệm của mình nữa. Dù mình có tin Phật, có nghe pháp, nhưng mà mình hay thất niệm liên miên bởi vì cái chấp ngã. Cái tâm chấp ngã nó luôn luôn nó thấy nó là vĩnh viễn, cho nên nó quên hết mọi cái. Cái lực niệm phải rất mạnh để đối trị được nó. Thế nên vì thế mình biết rằng là thực sự là trong đạo Phật mới nói cho mình biết cái gốc gác che chướng nó nằm ở đâu. Nó nằm ở ngã kiến. Ngã kiến nó được coi như là cái gốc chính để mà ra cái tham sân si nữa. So ra chứ thường nói cái gốc của con người là tham sân si ấy, gốc phiền não luân hồi ấy. Nhưng mà khi mà vào sâu bên trong thì đối trị đến tận cùng ấy, thì cái vô minh, cái ngã kiến. Cái chữ vô minh thì nó chỉ cho ngã kiến, mà cái chữ vô minh nhiều khi nó chỉ cho ái thủ. Vô minh nó vừa chỉ cho chi kiến mà nó vừa chỉ cho tình cảm. Cho nên từ cái lực phiền não như vậy á, nó trói buộc mình. Khi mà hành động á, thì cái mà khởi lên hành động á, thì thực ra nó là một cái tâm sở, nó kêu là tử, là nghiệp. Nhưng mà luôn luôn á, nó do một sự thúc đẩy ở bên trong nó, sau nó thúc đẩy. Cái đó là tham sân si thúc đẩy nó. Thúc đẩy nó suy nghĩ để tạo nghiệp. Cái tham sân si nó được kêu là phiền não. Cũng như cái vô minh đó, nó được kêu là cái phiền não. Và nó, khi nó tạo nghiệp như vậy á, thì nó sẽ, khi mà cái quả báo của đời này tan biến đi, thì những cái nghiệp nhân đó, nó sẽ hiện ra cái quả. Và khi nó tạo nghiệp như vậy, tức là từ tham sân si ấy, nó trói buộc vào cái nghiệp. Một người ăn trộm chẳng hạn vậy, người đó do lòng tham, nó thúc đẩy cái suy nghĩ ăn trộm. Cái suy nghĩ ăn trộm nó dẫn dắt cái thân khẩu ăn trộm, nó thành ra là ba nghiệp. Ăn trộm xong thì do cái tâm tham nó trói vào cái vật đó, cho nên nó gọi là cái buộc ràng. Khi nó trói vào cái vật đó mà nó tạo ra một cái nghiệp như vậy, thì nó thành ra một cái nhân. Cái nhân đó nó có cái quả của nó. Mình nhắc lại cái chỗ này. Đầu tiên cho dễ thấy, mình nhắc ngay trong hiện đời. Hiện đời khi một người làm việc ác, người đó là một người giàu có và cũng có nhiều cái nghĩa là bằng hữu quyền thế, người đó giúp đỡ nhiều người quyền thế, người đó cũng trở thành có thế lực. Nhưng khi người đó làm một việc ác như giết người chẳng hạn, thì sau khi bị phát giác, người đó bị bỏ tù. Thì mình thấy một điều, cái người giàu tức là một cái quả báo, cái giàu có với cái bị bỏ tù, hai cái đó nó khác nhau. Người giàu có thế lực, có học, với lại cái bị bỏ tù, nó khác nhau. Nên khi người đó làm cái nghiệp ác, thì cái nghiệp ác đó, cái nghiệp giết người ấy, nó không có cái giàu có, nó không có cái thế lực, nó không có cái học thức ở trong đó, mà nó có cái ở tù. Cái người làm ác là cái người ở tù. Cho nên khi mình phân tích ra như vậy, thì mình thấy rằng là cái người mà giàu có học đó là một cái quả báo của một cái nhân đời trước là bố thí, làm thiện. Trong cái hành động làm thiện bố thí từ đời trước, nếu mà mình nhìn cho nó rõ, mình muốn cho cái thí dụ nó rõ đó. Trong đời trước người đó là một người nghèo, nhưng mà nhận thức ra được cái nhân quả, cho nên dù nghèo cũng bố thí. Thì cái hành động bố thí nó không có cái nghèo nữa, nó cũng không có cái là dốt học nữa, ngu học nữa. Cái hành động bố thí mà tin nhân quả, nó có một cái kiến thức, nó có một cái trí hiểu biết. Cho nên ở đời trước người đó vẫn nghèo, nhưng có cái nhân, có một cái nghiệp nhân bố thí và tin nhân quả, cho nên đời này người đó có học thức giỏi và giàu có. Cho nên ngay trong cái hành động từ đời trước, cái hành động bố thí, nó đã có một cái tôi, một cái tâm thức một cái y báo, một cái thân thể khác hẳn với cái quả báo đó. Cho nên đời này nếu người đó giết người thì ở trong cái hành động giết người ấy, nó có một cái tôi, nó có một cái thân thể, nó có một cái tâm thức, nó khác hẳn với cái quả báo mình đang có. Mà đôi khi ngay cái hiện báo nó hiện ra ngay trong đời này là nó đã khác, tức là mình bị vào tù. Còn cái người, cái đời trước của mình á, mình nghèo, mình không có học, mình bố thí, thì mình cũng có một cái quả báo ngay trong hiện đời, là những người xung quanh nó ca ngợi mình, ca ngợi, nó khen tặng. Thành ra đó, mình nhắc lại tất cả những cái gọi là quả báo cho nó rõ ràng. Cái quả báo đúng nghĩa là nó là đời sau. Còn cái mà nó có một cái quả báo ngay trong hiện đời, nó chỉ là một cái quả báo phụ. Tại vì khi mình tạo ra một cái nghiệp nhân, ở trong đó nó có cả một con người thân thể như thế nào, nó có một cái đầu óc như thế nào, nó có tâm tính nào, nó có một cái hoàn cảnh như thế nào, nó nằm ở trong cái nghiệp của mình. Nên khi mà Ngài Xá Lợi Phất đo đất của vườn Cấp Cô Độc để lập tinh xá, thì Ngài Cấp Cô Độc có mặt ngay đó. Thì buổi chiều trạng vạng đó, tự nhiên thấy trên trời nó hiện ra một cái cung điện huy hoàng lộng lẫy. Chỉ có Ngài Cấp Cô Độc, Ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy. Ngài Cấp Cô Độc kinh ngạc vào cung điện của cõi trời nào mà sao nó trang nghiêm đến mức như vậy. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói là cung điện của ông á, cung điện á, của ông á, là do bố thí cái đất đó cúng dường cho Phật á, mà cái quả nó hiện ra. Thì biết được là một cái y báo nó khác hẳn với cái y báo của Ngài Cấp Cô Độc. Cho nên trong cái nghiệp đó, một cái nghiệp mình tạo ra, nó có cái là một cái nhân, nó có cái nhân quả nó có một cái con người, một cái tôi, một cái hoàn cảnh, tức là y báo đó, nó khác hẳn với cái mình đang có đây. Cho nên vì vậy đó, mình phải nhận tư duy kỹ về cái nhân quả này thì nó không có chấp ngã nữa, nó không có kiêu hào, nó không có tự hào, và nó rất cẩn thận. Cái ngã của mình nó xúi bậy nhiều cái lắm, nên mình rất là cẩn thận. Cái người mà nhận ra những cái nhân quả này ấy, cái người đó lo chú ý đến cái nhân quả, cái nghiệp, lo chú ý cái nghiệp, chứ không có hành động theo cái ngã, cái chấp ngã. Vậy đó là mình nhận xét một cái nhân quả. Cho nên nó mới có cái ý nghĩa là kết, hệ phược, trói buộc. Không có cách gì mà mình xuất hiện mà không phải là quả. Tất cả những cái cuộc sống này, cái gì nó có mặt nó đều có nhân. Mà cái quả nó lệ thuộc 100% vào cái nhân. Cho nên mới kêu là cái sự trói buộc không có thoát khỏi. Là khi nó tạo nhân như vậy là nó đã có cái sự trói buộc ở trong đó của phiền não, tham sân si. Nên bây giờ một vị A-la-hán là gỡ đi tất cả những cái trói buộc của nhân quả. Mà gỡ đến mức nào mới thành A-la-hán? Mình bây giờ đó, mình hay đi săn, hay đi câu cá, rồi mình biết rằng là mê mấy cái đó. Mê cái gì? Thích một cái là giật cái cần câu, thích một cái là con cá cắn câu, một cái là tự nhiên thấy mừng, thấy thích. À, ham cái đó rồi cứ làm cái nghiệp đó. Thích bắn trúng một con vật, thích hạ sát được một con vật. Mình cứ thích như vậy, cứ ham cái chỗ đó mà để vui chơi. Cho nên tạo cái nghiệp mà nó chỉ để giải trí mà nó lại là nghiệp, nó làm khổ đau các cái vật hữu tình khác. Cho nên nó trở thành là một cái giải trí ác, giải trí tội ác, tội nặng. À, như là mình cần phải sự sống của mình, là mình phải giết để mình sống. Còn đây ấy là cho nó vui thôi, mà giết cái đó tội nó nặng. Cho nên là trong cái nghiệp đó, đó mình biết là nó có bao nhiêu cái trói buộc như vậy. Thế bây giờ mình mới tin đạo Phật, mình bảo thôi, mình không có đi đi săn, cũng chẳng có đi câu nữa, bỏ hẳn. Thì mình bỏ cái đó đó, là bỏ một cái trói buộc ở trong cái nghiệp cõi dục, chứ mình chưa có bỏ được vô lượng cái nghiệp trói buộc ở trong cõi dục. Mình muốn bỏ được vô lượng nghiệp trói buộc ở trong cõi dục, hạn vậy đó thôi. Thì giờ mình không có đi săn đi câu gì nữa hết. Thì giờ mình tìm cái vui khác, tìm cái vui khác nó lại có một cái trói buộc. Cho nên mình bỏ cái buộc ràng là mới bỏ có một cái, hai cái, ba cái, nó vô lượng cái. Cho nên muốn bỏ hết như vậy là phải bỏ cái trói buộc và cõi dục. Tức là phải bỏ cái phiền não mà nó trói mình vào cõi dục, thì nó mới vượt qua được cõi dục. Chứ mình bỏ một cái này, mình còn vô lượng cái khác, thì mình vẫn nằm trong cõi dục, không có thể nào kêu là A-la-hán được. Nên phải bỏ hết cái trói buộc của cõi dục, thì nó gặp cái trói buộc của cõi sắc. Bỏ hết trói buộc của cõi sắc, nó sẽ gặp cái trói buộc của cõi vô sắc. Cho nên bỏ hết trói buộc của cõi dục có thành A-la-hán chưa? Không, không có thành A-la-hán. Bởi vì còn trói buộc của cõi sắc, cõi và cõi vô sắc, cõi thiền, cõi định. Cho nên mình phải hiểu hết những cái trói buộc, những cái phiền não đó nó ra sao chứ. Mà nếu mình muốn hiểu, mình phải học pháp chứ. Mình có học pháp sao mình biết? Mình không biết sao mình đòi tu, mình đòi giải thoát. Mình không hiểu cái gì là cái trói buộc nữa, sao mình đòi giải thoát. Cho nên vì thế mình hiểu là đệ tử Phật thì phải đa văn chứ, phải nghe pháp chứ, đệ tử là phải học chứ, học rồi mới tu chứ. Cho nên vì vậy á, mình không biết rõ những cái trói buộc là gì, vì thế nó không có cái cơ hội gì gọi là theo đạo đúng được như pháp hết á. Cho nên một bậc A-la-hán là nó phải giải thoát tất cả những cái trói buộc. Những cái trói buộc nó rất là vi tế. Mà mình phải hiểu, tức là mình phải nhắc lại những bài học mình. Cái đầu tiên mà để giải thoát khỏi trói buộc đó, là phải thấy là chân lý, gọi là kiến đạo. Kiến là thấy, đạo là cái con đường đến cái chỗ giải thoát, đó là chân lý. Cho nên phải nhập kiến đạo. Cho nên giờ đấy mình mới hiểu đó. Mà muốn thấy ra đạo đế, muốn thấy là kiến đạo đó, thì mình á phải mở ra cái thấy trước tiên. Mở ra cái thấy nó không có nghĩa là mình cắt đứt hết tất cả mọi trói buộc. Mở ra cái thấy thì lúc bây giờ mới biết rằng là phải cắt đứt cái trói buộc, mà cái gì là cái trói buộc. Cho nên phải thấy. Cho nên ngay khi mình còn bị trói buộc ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, mà mình mà thấy ra con đường giải thoát đó, thấy ra, mà ở đây thì trong Phật Pháp thường nói là thấy ra chân lý của tứ đế, gọi là đế lý. Thấy ra cái chân lý của tứ đế, thì lúc bây giờ dù mình còn đang bị trói buộc ở trong cõi dục, mình cũng chứng được quả Tu Đà Hoàn. Và khi bắt đầu chứng ra, tức là bắt đầu vào con đường đạo, thấy là chân lý tứ đế đó, là bắt đầu vào con đường đạo. Một cái tâm thức mà nhận thấy ra được cái chân lý tứ đế, cái tâm thức nó sẽ không có bao giờ mà đi con đường nào khác nữa, mà chỉ có một hướng nó mà đi thôi. Cho nên khi thấy ra mà vẫn còn trói buộc, vẫn còn bị trói buộc, mà đã được gọi là bậc thánh, Bởi vì vị đó chỉ còn một con đường duy nhất là thánh đạo mà đi thôi. Vị đó tuyệt đối không bao giờ mà lại đi lại cái con đường thế tục hết. Cho nên thấy ra một cái là được thành thánh. Nếu một vị nào mà dứt khỏi cái trói buộc của cõi dục, vị đó chứng được, vị đó sẽ chứng được những cái kết quả của sơ thiền, của cõi sắc cho đến cõi vô sắc. Nếu vị đó nó mà thấy ra chân lý tứ đế thì vị đó sẽ chứng được quả A-na-hàm. Bởi vì vị có không còn những cái trói buộc ở trong cõi dục nữa. Nhưng mà vị đó còn có những cái trói buộc của cõi sắc và cõi vô sắc. Cho nên vị đó chỉ chứng được quả A-na-hàm mà thôi. Chứ cũng chưa có chứng được A-la-hán. Chưa có dứt hết trói buộc. Chưa có giải thoát mọi buộc ràng. Nên bao giờ mà vị đó cả bốn cõi thiền, bốn cõi không định, gọi là tám cái cõi sắc và vô sắc, tám cõi trời rồi đó, những cái phiền não, những cái ưa thích, ham thích cái vị của thiền, của định, ham thích những cái đó chấm dứt hết, những cái đó nó rất vi tế, chấm dứt hết. Thì lúc đó vị đó giải thoát khỏi ba cõi, giải thoát khỏi tất cả mọi buộc ràng. Ở đây Đức Phật nói ta gọi bản là một. Cho nên cái bài kệ sau cũng là trường hợp của một vị diễn kịch cầm mà cũng đắc A-la-hán. Đức Phật nói trên bài kệ: bỏ điều ưa điều ghét, mát lạnh diệt sinh y, bậc anh hùng chiến thắng, nhiếp phục mọi thế giới, ta gọi Bà La Môn. Bài kệ trên Đức Phật nói lấy cái trói buộc là cái chỗ gốc á. Đây Đức Phật nói bỏ điều ưa điều ghét, tức là không có thương ghét nữa. Con thấy tu tập đặc biệt là thiền định ấy, mà cái tâm mình ấy, mà nó còn phải trái ấy, thương với ghét nhiều á, là không có nhập định được đâu, mà dễ bị bệnh á, tâm bệnh ấy. Nhất là lúc mà cố gắng mà định tâm ấy, mà một người nào nó chọc tức lên á, nó có thể bị ở trong chuyện trường đó là tàu hòa nhập ma đó. Mình có thể bị tâm bệnh mà nó hết ngồi thiền được nữa. Cho nên mình biết những cái điều này rất là quan trọng đối với cái người tu thiền định, thương ghét phải trái. Mà thiền định cốt để vào cái chỗ chân tâm vô phân biệt. Cho nên trong lúc tu tập phương tiện, ở giai hành phương tiện như vậy mà cứ thương ghét phải trái á, không cách gì hết, mà cố gắng là chỉ nguy hiểm lắm. Mát lạnh khi mà không còn phải trái thương ghét nữa, tâm mình nó rất là thanh lương. Diệt sinh y, tức là diệt đi cái căn bản nó làm chỗ y chỉ cho sinh tử. Mát lạnh diệt sinh y, đó chính là các trói buộc, là phiền não đó, vô minh ấy. Đức Phật kêu đó là bậc anh hùng chiến thắng, nhiếp phục mọi thế giới. Thế tất cả mọi thế giới nó gồm có ba cõi như vậy đó. Thì một vị nào mà không còn phải trái thương ghét, vị đó thanh tịnh ở trong tâm rất là an lạc, và lìa khỏi tất cả cái gốc gác của sinh tử đó. Vị đó chiến thắng và nhiếp phục hết mọi thế giới, tức là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, mọi thế giới như vậy đều bị vị đó làm chủ, vị đó nhiếp phục, chứ không có trói buộc được. Ta gọi bản là một. Nên đây là những bài kệ Đức Phật nói lên tán thán ca ngợi những vị A-la-hán mà ở vào những cái trường hợp người xung quanh không có biết rõ cái vị đó là A-la-hán, và nói lên những cái điều nó có tính chất là oan ức hoặc là hủy báng. Cho nên Đức Phật là cái người chứng nhận cái thành tựu, cái chiến thắng và cái hùng lực của những cái bậc đó. Cho nên có hai câu chuyện, đó là trường hợp của diễn viên đóng kịch công. Giờ mình mới thấy đệ tử của Phật đủ mọi hạng người. Cho nên mình thấy là lạ. Cái ý tưởng là đệ tử Phật đều ngoan ngoãn, giống như những con chiên, rất từ bi, hỷ xả. Ông nào trên mặt lúc nào cũng có một nụ cười. Đó. Và bao giờ cũng là nhu mì hết. Nhưng mà bây giờ đây mình thấy thực sự là trước khi mà chứng quả A-la-hán thì đệ tử những cái vị đó sẽ chứng thánh quả. Nói chung những cái vị đó đôi khi cũng đủ thứ hết, đủ thứ chuyện, đủ thứ y như là một cái người lu bu ở ngoài đời đó, không khác gì hết, đùa ở mọi giai cấp. Nhiều khi chứng quả A-la-hán rồi, có vị thì rất là tinh cần, có vị thì rất là hiền lành, có vị thì vẫn rất là chướng. Cho nên mình rất lấy làm lạ ở những cái điểm này. Ai mà thắc mắc thì không biết thế nào. Tại vì đôi khi mình có thể nói ở trước khi chứng đạo thánh đạo thì người ta có thể thế này thế kia. Nhưng mà đã có nhiều trường hợp, như là trong Maha Tăng Kỷ Luật thì kể nhiều trường hợp mà cái ông đó là ông theo đạo Phật. Đầu tiên ông có theo, sau này ông theo, ông muốn học Pháp. Mà ông gặp một vị tỳ khưu á, không ưa được, khó chịu vô cùng, cắt gỏng vô cùng. Đúng đấy. Ông mới than phiền với Phật, Phật mới chỉ cho ông một vị tỳ khưu khác. Ông mới đến vị tỳ khưu đó ông học, ông rất là hài lòng. Con người rất là hỷ xả, từ bi, dạy cho ông rất rành mạch, rõ ràng, trí huệ, có đức hạnh. Sau đó ông mới vui vô cùng đến, ông mới đành lễ Phật, ông mới tán thán cái vị tỳ khưu mà Đức Phật đã chỉ cho ông. Lúc giờ Đức Phật mới nói, nhưng mà ông có biết cho hai ông tỳ khưu đó, ông nào chứng A-la-hán rồi và ông nào chưa chứng không? Đức Phật mới, ông bảo ông biết. Đức Phật mới nói cái ông mà khó chịu đó ông chứng rồi, còn cái ông á, mà rất đức hạnh này chưa chứng. Cho nên cái ông đó ông cũng như ông tỉnh ngộ. Thì con người đời của mình thì ai cũng có cái tâm ưa ghét, có cái cảm thọ. Mình chưa có hiểu cái Phật Pháp, cái chân lý nó như thế nào. Cho nên chính ở chỗ đó mà bây giờ mà mình muốn rõ đó là cái chân lý Phật tính ở trong đạo Phật đó, nó giải thích hết tất cả những cái đó. Cho nên cái sự giải thích về Phật Pháp, về Phật, về Pháp, về Tăng ở trong Pháp Thanh Văn nó chưa có được liễu nghĩa. Nó nói lướt lướt qua, nó nói một theo một cái nguyên tắc. Ở thì bậc thánh thì như vậy, ở thánh vậy thôi. À, cái con người đó họ rắc rối nhưng mà họ trở thành thánh thì đó là một cái con người cải tà quy chánh, rất đáng phục. Nhưng mà mình không có giải thích là tại sao nó như vậy được, tại sao những người khác không vậy, tại sao người này vậy. Thành ra chỉ có cái Pháp Đại Thừa mới nói ra hết, bởi vì phải dựa trên cái chân lý của chúng sinh. cái chân lý của chúng sinh ấy, nó không phải là cái hiện ra đó của chúng sinh là cái nhân quả, cái quả báo. Cái chân lý đó với cái hiện hữu ra đó, hai cái nó khác hẳn nhau. Cái sự thật của chúng sinh, còn cái chúng sinh đang là chúng sinh đó là của cái giả. Cái thật với cái giả của chúng sinh nó khác hẳn nhau, mà nó lại là một với nhau. Cho nên cái chân lý này nó quá khó, nó quá khó tin mà khó hiểu, khó nhận. Cho nên vì vậy mà Đức Phật không có nói này. Cái chân lý mà mấy bữa mình nghe Phật tính như Lai Tạng, nên sau này giải thích về Phật tính, những cái chứng minh là chúng sinh có Phật tính, trong đó có một cái chứng minh rằng là chúng sinh nếu mà không có Phật tính thì chúng sinh sẽ không có chán cái khổ của sinh diệt, của luân hồi, và chúng sinh sẽ không có đón nhận ưa thích cái lạc giải thoát của Niết Bàn nếu mà chúng sinh không có Phật tính. Những cái đó nó chứng minh là chúng sinh có Phật tính. Cho nên tuy rằng một cái chúng sinh lu bu đến đâu, nó tham lam đến đâu, nhưng nó có một cái duyên nào đó, nó chịu khó, nó ngồi, nó lắng nghe một chút. Trong cái lúc nó chịu nghe, cái chúng sinh nó cũng sẽ thấy là nó sẽ đón nhận cái Phật Pháp ở cái chỗ là cuộc sống này khổ. Và nó có cái gì? Nó siêu việt một cái thánh tính nào đó. Nó đáng kính, nó siêu việt trên những cái hưởng thụ của nó. Nếu mà cái trong một không cần lâu, trong một giây phút nào đó, cái người đó nó chịu nghe, tức là nó nghe để nó nhận. Nó nghe à. Còn đôi khi cái tâm của nó đẩy ra, nó không nghe, mà bắt nó ngồi nghe, nó cứ đẩy ra, nó không có chịu nghe. Đó là nó khác. Còn nó chịu nghe một cái thì mình sẽ thấy. Cho nên cái đó chứng, đó là một cái minh chứng ở trong những cái luận, những cái lý để chứng minh là chúng sinh có Phật tính. Cho nên chúng sinh có Phật tính, một mặt là chúng sinh rất là vô minh tham hưởng. Cái tâm vô minh tham hưởng đó, cái thể của nó là Phật tính. Cho nên nếu nó chịu lắng nghe thì nó đón nhận. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai, khi nó đón nhận rồi, nếu nó chịu tu, nó chứng. Thì nếu nó không có cái Phật tính, nó không có chứng được. Nó không có cái lực để chứng được. À, bây giờ nó nhận rồi, nó có chịu tu hay không nữa. Nó không chịu tu thì nó không có chứng. Và nếu nó chịu tu thì nó sẽ chứng. Cho nên đây là trường hợp những cái vị mà nghe Phật nói Pháp xong đón nhận và chịu tu, cho nên chứng A-la-hán. Và cái điều đó chứng minh là chúng sinh có Phật tính, có cái năng lực để chứng đạo, để giác ngộ. Thành ra nó chỉ ăn thua nơi cái tâm mình, nó có nhận và nó có chịu tu hay không thôi. Đó, mình biết là như vậy. Chứ không phải là mình không có trí huệ, mà không phải là mình không có khả năng. Bởi vì khả năng, cái trí huệ và cái khả năng thành đạo, nó chính là cái Phật tính của mình. Mình có Phật tính. Cái tính thật của mình, cái chân thật của tâm mình, nó là Phật tính. Cho nên mình hiểu như vậy thì mình sẽ không có ngạc nhiên bất cứ trường hợp nào. Kết luận cuối cùng là thế, cái người nào nó đủ duyên, nó có duyên rồi và nó đủ duyên đó, để nó phát triển cái Phật tính của nó là nó thành. Còn một là chưa có duyên, hai là duyên chưa đủ hết. Rồi ba nữa là bị nhiều cái nghiệp chướng, nhiều cái chướng ngại. Những cái chướng ngại này nó là nó phải sám hối. Sám hối thì phải, cũng phải chân thành lắm thì nó hết. Cho nên mình hiểu những cái ý nghĩa đó mà mình biết là cái pháp của Đại Thừa nói tất cả chúng sinh đều thành Phật được, đều có Phật tính, là như vậy. Rồi.